Ngày hôm nay thì nhận lời mời của Hội Thanh niên Phật tử, Thầy có đến. Hôm nay Thầy muốn chia sẻ một chút một bài pháp gọi là ý nghĩa của cuộc đời. Các con có hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc đời không? Con, ý nghĩa cuộc đời là gì? Tại sao mà thầy chọn cái chủ đề ý nghĩa cuộc đời để mà nói chuyện ngày hôm nay? Bởi vì đấy là cái vấn đề lớn nhất của con người. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của con người. Và đấy là một cái vấn đề mà đa phần chúng ta là mù mờ nhất. Mặc dù nó quan trọng nhất nhưng mà đa phần chúng ta lại không hiểu nhất về nó. Mỗi một người có một quan niệm khác nhau về cuộc đời. Mỗi một người đặt trong cuộc đời một cái ý nghĩa khác nhau. Và chính vì bởi vì họ đặt cho cuộc đời cái ý nghĩa khác nhau nên cuộc sống của họ khác nhau và số phận của họ khác nhau. Đúng không? Đồng ý không? Khi chúng ta đặt mục đích của mình làm một cái việc gì đó thì cái mục đích đó nó hướng toàn bộ cái việc làm của chúng ta, nó định hướng cho toàn bộ cái việc làm của chúng ta. Cũng như vậy, khi mà chúng ta đặt một cái mục đích của cuộc đời cho mình thì cái mục đích ấy sẽ hướng cho toàn bộ cuộc đời của mình, quyết định toàn bộ cuộc đời của mình nó như thế nào, đúng không? Cũng giống như là một cái tàu hay là một cái cano chẳng hạn đi trên mặt biển thì hướng đi của nó sẽ quyết định toàn bộ cái hành trình của nó, có phải không? Nó đúng hướng hay không ngay từ đầu, cái hướng đi ngay từ đầu đúng hướng hay không sẽ quyết định toàn bộ cái hành trình của nó. Thế nên cái việc quan trọng nhất của một cái chuyến tàu mà khi ra khơi là gì? Là phải nhắm đúng hướng, đúng không? Nếu mà không nhắm đúng hướng ấy thì càng đi xa bao nhiêu thì càng xa mục đích bấy nhiêu. Càng đi nhanh bao nhiêu thì càng xa mục đích bấy nhiêu. Do vậy điều quan trọng nhất là phải đặt đúng hướng, đúng không? Một con tàu muốn đến đích, điều đầu tiên, điều quan trọng nhất là phải đúng hướng. Một cuộc đời con người muốn đến được mục đích của mình, điều đầu tiên là phải đặt đúng hướng, phải không? Nhưng mà đó lại là cái điều đa phần mọi người không biết và cũng chẳng bao giờ đặt đúng hướng cả. Chúng ta để cuộc đời của chúng ta để cho xã hội chi phối, người khác đặt hướng cho mình, chứ mình không chịu đặt hướng. Đa phần con người chúng ta ấy, sống trên đời mà mình không biết sống để làm gì. Bây giờ thầy hỏi, sống để làm gì? Hả? Sống để chết á? Nếu mà sống để chết thì đơn giản quá. Sống không phải là để chết. Khi sinh ra tất nhiên là phải có chết rồi, không cần phải để nó cũng có chết trong đó, đúng không? Từ trước nay thầy chưa bao giờ thấy một ai mà sống mãi không già không chết cả. Nhưng chả nhẽ sinh ra chỉ để chết thôi. Một cái lá ở trên cây khi nó còn xanh, một ngày nào đó nó sẽ lìa cảnh, tức là nó chết, đúng không? Cuộc đời con người ta sinh ra cũng thế, khi sinh ra sẽ có một ngày mình già và mình chết. Cái đó là quy luật tự nhiên. Nhưng mà trong cái thời gian từ lúc sinh ra đó trên lúc già chết mình làm cái gì? Bây giờ một câu hỏi lớn nhất tất cả mọi người đều quên ấy, mình sống để làm gì? Ý nghĩa cuộc sống của mình là cái gì? Con Việt,
con sống để cảm nhận,
sống để cảm nhận, để trải nghiệm thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Rồi để làm gì nữa? Có con sống để yêu thương. Thế con sống để làm gì? Sống để tạo ơn điều tốt đẹp cho xã hội. Con Thế bây giờ tôi với con sống để làm gì ngay bây giờ? Đúng rồi. Tức là ấy, cái câu sống để làm gì nó thay đổi tùy theo nhận thức của mỗi người, tùy theo nhận thức của chính mình nữa, đúng không? Như vậy đến cuối đời mình cũng không biết thực sự sống để làm gì, phải không con? Con sống phải đi tìm chân lý, thế chân lý của cuộc đời.
Con thì con lại có cái suy nghĩ rất là đồng tình với chị vừa rồi. Đó là cuộc sống là cái chương trình điều tốt đẹp ạ. Thì con nghĩ là về cơ bản là ai cũng mong muốn là sẽ góp một cái phần nào đó để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà có những người về mục đích của họ thì rất là tốt đẹp, nhưng trong quá trình thực hiện thì họ lại làm những cái điều ngược lại. Tức là về bản thân con người ta thì nghĩ rất tốt, chính hành động người ta thì nó lại ngược lại.
Đúng rồi.
Thì càng đi xa thì họ lại càng lún sâu vào cái điều ác, điều xấu, chứ không phải là những điều mà tâm họ.
Đúng rồi. Con sống để làm gì?
Con thầy là tôi nghĩ đạo đạo cũng vậy, con người sống là để tìm hạnh phúc.
Sống là tìm hạnh phúc.
Và con có những người đi tìm cho bản thân mình, có những người cao cả hơn thì hạnh phúc người khác.
Thế thế ok. Mỗi người một câu trả lời khác nhau. Thực ra ấy, cuộc sống con người ta rất là vô nghĩa, đúng không? Mình có rất nhiều lý tưởng, nhưng mà đa phần những lý tưởng ấy không bao giờ đạt được. Và khi đạt được rồi, mình lại thấy lý tưởng ấy chẳng đúng tí nào cả, đúng không? Khi mà như con nói, khi mà ở lứa tuổi thanh niên, mình lý tưởng của mình là trở thành một giảng viên, đúng không? Khi đến giảng viên thì chúng ta lại thấy cái này không phải là cái mình mong muốn thật sự. Mình muốn cái gì khác nữa. Mình muốn có con, có chồng. Khi có con, có chồng mình lại muốn một cái khác nữa, phải không? Thế rồi khi mà mình muốn đóng góp cho cuộc đời, mình muốn làm một cái lá để che che bớt ánh nắng cho cuộc đời. Cái lý tưởng nó rất là đẹp, nhưng mà làm thế nào để làm được điều đó? khó quá hả? Bản thân mình chưa đủ che nắng cho mình, làm thế nào mà che nắng cho cuộc đời đây hả? Sống rồi đi mà tìm hạnh phúc, đúng, cái đó ai cũng đi tìm hạnh phúc, mà tất cả mọi người đều kết cục một chỗ là toàn thấy đau khổ. Thầy chưa từng thấy một ai nói với thầy rằng con hạnh phúc suốt cả cuộc đời, không bao giờ có đau khổ. Và càng lớn tuổi thì người ta càng công nhận một cái điều với thầy ấy, là cuộc đời là khổ quá. Chưa có một người lớn tuổi nào nói với thầy rằng cuộc đời này chỉ toàn hạnh phúc. Và họ, đa phần họ nói rằng cuộc đời này khổ quá. Sống rồi đi tìm chân lý. Nhưng chân lý là cái gì mình có biết không? Thế nên đa phần chúng ta ấy, chúng ta sống rất mơ hồ. Đa phần chúng ta không hiểu biết mình sống để làm gì. Khi mình nói ra những lời đó, nhưng mà thật sự cả cuộc sống mình có vì cái đó không? Chắc chắn không phải lúc nào mình cũng nghĩ về người khác, cho người khác. Chắc chắn không phải lúc nào mình cũng đi tìm chân lý ở ngay công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền. Chắc chắn không phải lúc nào mình cũng làm bóng mát che cho đời được, phải không? Do vậy, một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đều phải đối diện là chúng ta đối diện với sự vô nghĩa của cuộc đời. Cái đấy là một cái vấn đề mà không ai phủ nhận được. Mỗi một người ấy, có một cái đặt cho cuộc đời một cái ý nghĩa khác nhau, mà đa phần họ nhầm lẫn cái ý nghĩa với cái mục đích của cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời khác, mục đích khác. Tất cả bọn con nói là mục đích của cuộc sống, mục đích mình đặt ra cho mình, đó không phải là ý nghĩa của cuộc đời. Có hiểu không? Mỗi người có mục đích khác nhau, tùy thuộc vào cái mong muốn của bản thân mình, tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức của mình, tùy thuộc vào xã hội, tùy thuộc vào rất nhiều thứ tác động, và cái mục đích ấy luôn luôn thay đổi. Khi chúng ta trẻ, mục đích chúng ta khác. Khi chúng ta lớn tuổi, mục đích chúng ta khác. Và khi chúng ta đạt được điều mình mong muốn, mục đích chúng ta lại khác nữa. Đúng không? Cái đó chỉ là cái mục đích tương đối tạm thời. Bởi vì ngày hôm nay thầy hỏi như thế, thì ngày mai khi có chồng rồi thầy hỏi chắc chắn mục đích của mình nó khác hẳn này. Đúng không? Còn ý nghĩa cuộc đời nó ở đâu? Kể cả những cái mục đích mình đạt được, thì mình có tìm thấy ý nghĩa ở trong những việc đó hay không? Khi một người nhắm mắt xuôi tay ấy, người ta thấy rất tiếc nuối cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi họ vẫn chưa tìm thấy được cái điều họ mong muốn. Họ vẫn chưa thực hiện được cái điều họ mong muốn, và chưa tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Do vậy cuộc đời của họ là một công việc dang dở. Đa phần chúng ta khi chia tay cõi đời này là chúng ta đều coi cõi đời này là một công việc còn đang dang dở. Đa phần chúng ta chia tay với một cái tâm rất là tiếc nuối. Đa phần chúng ta khi nhắm mắt rồi chúng ta vẫn thấy rằng mình sống chưa đủ. Chưa đủ. 90 tuổi khi chết rồi vẫn thấy cuộc đời chưa đủ. Vẫn thấy cuộc đời chưa hoàn mãn một tí nào cả. Đúng không? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Có người nói ý nghĩa cuộc đời nằm ở tiền bạc, đúng không? Nếu mà ý nghĩa cuộc đời thực sự nằm ở tiền bạc thì những người giàu chắc người ta không cần cái gì nữa. Nhưng mà mình thấy người giàu có khi họ cần nhiều thứ hơn mình. Họ ham muốn hơn mình nhiều, phải không? Thầy đảm bảo một cái điều ấy. Bây giờ ấy, bọn con lương tháng 1 triệu một tháng, 2 triệu một tháng, cái ham muốn ít hơn khi mà bọn con có trong tay 10 tỷ, 20 tỷ. Bởi vì khi có 10 tỷ, 20 tỷ, bọn con muốn gấp đôi cái số đó lên. Còn khi chỉ có 1, 2 triệu một tháng thì gấp đôi cái 1, 2 triệu một tháng là cũng là hạnh phúc lắm rồi. Ý nghĩa cuộc đời không nằm ở chỗ đó. Tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng cái hạnh phúc là cái gì? hạnh phúc lại cũng phụ thuộc vào cái cách nhìn của chúng ta đối với cuộc sống nữa. Có những người hạnh phúc rất là đơn giản, có những người tâm hồn lãng mạn lắm, hạnh phúc chỉ cần là một buổi chiều đông đi dạo trên phố cùng người yêu, đó gọi là hạnh phúc, đúng không? Có người thì hạnh phúc chỉ là được tăng lương, có người hạnh phúc chỉ là đạt được một cái vị trí nào mà mình mong muốn, có người hạnh phúc là lấy được người mình yêu. Tất cả mọi người đều có những quan niệm như vậy về hạnh phúc, và cái hạnh phúc rất là phù du. Khi mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta thấy nó chẳng phải là cái mình kiếm, bởi vì khi có rồi chúng ta lại muốn một thứ khác, và khi có rồi cái cảm giác ấy qua đi, chúng ta lại thấy hụt hẫng, chúng ta lại thấy muốn tìm kiếm một cái gì đó để lấp vào. Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Không ai hiểu. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Chúng ta không biết tại sao mình sinh ra trên cõi đời này nữa. Không biết tại sao mình phải lớn lên, mình phải đi làm việc, mình phải lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, mình phải sống như tất cả mọi người. Tất cả mọi người sống y hệt như nhau mà không biết tại sao mình phải như thế. Và đến cuối đời chúng ta thấy vô nghĩa quá, tại sao mình làm như thế nhỉ? Cái khổ nhất của con người ta là khi người ta làm một việc gì, người ta không biết tại sao họ làm việc đó. Cái đó gọi là tâm si. Khi mình làm một việc gì mà mình biết chắc chắn tại sao mình làm khác. Còn khi mình làm một việc gì mà không biết tại sao mình làm việc đó, mình hoàn toàn khác. Có thấy không? Khi mình đi học là bởi vì mình nghĩ rằng khi mình học xong mình ra trường mình kiếm tiền, mình giúp đỡ cha gia đình, mình xây dựng cuộc sống mình, thì mình học khác. Còn khi mình học mình chỉ biết là mọi người vào học thì mình cũng vào, mình ngồi mình học, không biết học để làm gì, mình học khác. Có đúng không? Cuộc đời mình cũng thế. Khi mình sống trên đời mà mình không biết sống để làm gì, mình sống khác. Còn khi mình biết sống để làm gì thì mình sống khác. Có hiểu không? Do vậy đừng có hỏi tôi phải sống cái cuộc đời tôi như thế nào, tôi phải đối nhân xử thế ra sao, tôi phải làm cái gì, mà hãy tự hỏi mình ấy, mình coi cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào. Câu hỏi đó là câu hỏi rất lớn, câu hỏi cả một cuộc đời người. Ý nghĩa cuộc đời này là cái gì? Tại sao mình sinh ra trên đời này? Mình sinh ra trên đời này, mình ở sống trong cuộc đời này mấy chục năm để làm cái gì? Cái điều ấy quan trọng hơn rất nhiều là mình phải làm gì. Do vậy điều đầu tiên là để xác định cuộc đời mình đi đến hạnh phúc là mình phải để cái tâm mình đi đúng hướng. Điều đầu tiên để một con thuyền đi đúng đích là phải đặt nó đúng hướng, đúng không? Và cái đích của tất cả mọi người như con nói lúc nãy là hạnh phúc. Không ai không yêu cầu hạnh phúc cả. Mặc dù mỗi người hiểu hạnh phúc một kiểu khác nhau, nhưng mà tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc. Tại sao chúng ta phải đi tìm hạnh phúc? Bởi chúng ta đau khổ. Có đúng không? Nếu chúng ta không khổ, chúng ta không phải đi tìm hạnh phúc. Bởi vì nếu chúng ta không khổ, hạnh phúc nó có sẵn ở đây rồi, mình đâu phải đi tìm, đúng không? Do vậy tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc là bởi vì chúng ta trốn khổ. Chúng ta không muốn khổ, do vậy chúng ta đi tìm hạnh phúc, đúng không? Do vậy cái cuộc sống con người chúng ta không phải đi tìm hạnh phúc, mà để làm sao thoát khổ, hết khổ. Khi hết khổ đó là hạnh phúc, đúng không? Khi chúng ta muốn có tiền chẳng hạn, thì trong khi mà chúng ta làm việc để kiếm tiền đó là khổ. Khi chúng ta có được đồng tiền đó rồi, chúng ta phải giữ, đó cũng là khổ. Và khi đồng tiền đó mất đi, mình còn khổ hơn. Hạnh phúc cũng như thế. Nếu chúng ta đặt hạnh phúc ở một nơi nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ theo đúng cái vòng như thế. Ví dụ mình xác định hạnh phúc là đặt ở cái con người kia, cái anh chàng đẹp trai kia, thì khi mà mình đặt hạnh phúc ở đó là mình phải tìm kiếm bằng được. Có nó thì mình mới coi là hạnh phúc, đúng không? Thế trong quá trình mà từ giờ cho đến lúc mà có được anh chàng đó, mình rất đau khổ. Mình tìm đủ mọi cách để có được. Quá trình đó rất là đau khổ, rất là vất vả, rất là mệt mỏi. Khi có được rồi, chúng ta phải giữ, chúng ta phải canh, chúng ta phải tìm mọi cách để có được anh ấy nữa, phải gắn chặt đời mình với anh ấy, đó là đau khổ. Rồi khi là có được rồi, một ngày nào đó lỡ nó mất đi, mà chắc chắn mất, dù có sống nhau đến 80 tuổi, 90 tuổi thì cũng có một ngày nào đó phải chia tay, lại phải người ở phải đi, và lúc đó chúng ta lại đau khổ hơn. Do vậy chúng ta đặt hạnh phúc vào đó là chắc chắn chúng ta nhận được chỉ toàn đau khổ. Chúng ta đặt hạnh phúc vào những cái gì khác, ở tiền cũng vậy, ở danh vọng địa vị càng phù phiếm, ở cái gì nữa, ở lý tưởng. Có những người có lý tưởng rất cao đẹp và cả cuộc đời họ phấn đấu theo lý tưởng đó, trong quá trình phấn đấu, trong quá trình làm để hiện thực hóa cái lý tưởng đó, nó là đau khổ. Và cái gì đã gọi là lý tưởng thì tức là những cái mà không thể đạt được mới gọi là lý tưởng. Do vậy nếu chúng ta không đặt hạnh phúc ở đúng nơi thì cái chúng ta gặt được chỉ là đau khổ. Nếu chúng ta không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, nếu chúng ta không biết cuộc đời mình sống để làm gì, cái chúng ta nhận được chỉ toàn là đau khổ. Bởi vì chúng ta đặt bánh lái nó đi sai hướng rồi, mình cứ chạy vòng vòng thôi, không bao giờ mình đến đích được. Có rất nhiều người nói với thầy như thế này: cuộc đời con khổ quá, cuộc đời con khổ quá, đến bây giờ con vẫn không tìm được một cái hạnh phúc ở một nơi nào cả, cuộc đời con toàn đau khổ. Và không phải chỉ có một người nói với thầy như thế, rất nhiều người nói với thầy như thế. Và càng những người lớn tuổi thì lại càng hay nói như thế. Chúng ta đừng đổ lỗi cho cuộc đời. Chúng ta đừng đổ lỗi cho cuộc đời. Cuộc đời vốn như thế. Chúng ta phải nhìn ra cái nhìn của mình làm cho mình khổ. Cách nhìn của mình đối với cuộc đời, thái độ của mình đối với cuộc đời quyết định hạnh phúc hay đau khổ của mình, chứ không phải bản thân cuộc đời. Có hiểu không? Cách nhìn của mình đối với cuộc đời sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời của mình là hạnh phúc hay đau khổ. Bao nhiêu năm trời khi là tuổi trẻ, thầy cũng đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Thầy cũng hiểu tại sao mà mình sinh ra trên cõi đời này. Không biết mình sống ở trên cõi đời này mấy chục năm để làm cái gì. Và thầy nhìn tất cả mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều giống nhau. Và nếu mà mình đi theo họ, mình cũng giống họ. Và tất cả đều một kết cục là không ai tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời cả. Vậy thì mình tìm ý nghĩa cuộc đời ở đâu? Chắc chắn mình không thể tìm ý nghĩa cuộc đời ở những thứ bên ngoài mình được cả. Mình không thể nào tìm ý nghĩa cuộc đời ở tiền bạc, ở danh vọng, ở vợ chồng con cái, ở bất cứ một cái thứ gì bên ngoài. Bởi vì đơn giản một cái, cuộc đời là ở bên trong mình, không phải ở bên ngoài. Có hiểu không? Cuộc đời không phải là những cái ở bên ngoài kia mình vẫn nhìn, mình vẫn thấy qua những thứ xung quanh này là cuộc đời. Không phải. Những thứ xung quanh này không phải là cuộc đời. Cuộc đời diễn ra trong tâm mình à? Đó mới là cuộc đời. Chúng ta vẫn nghĩ rằng à, ngoài đường kia mới là cuộc đời. Nhưng tại sao mình biết ngoài đường? Phải do mắt mình nhìn, do tai mình nghe. Nếu mắt nhìn tai nghe cũng không thể nào hiểu được, mà phải do tâm mình lĩnh hội những thứ đó mà mới hiểu được cuộc đời. Do vậy cuộc đời không tồn tại ngoài kia mà tồn tại trong tâm mình. Hay không? Chẳng hạn đối với người bị mù từ thời nhỏ ấy, thì cuộc đời của họ không có hình dáng, không có màu sắc. Mà cuộc đời của họ là suy nghĩ, là âm thanh, là xúc chạm. Đúng không? Thì mình cũng thế. Giả sử như 6 cái giác quan của mình mà cũng y hệt như cái người bị mù ấy, hoàn toàn không hoạt động, thì cuộc đời mình là cái gì? Không là cái gì hết. Đúng không? Dù tất cả cuộc sống nó vẫn đang diễn ra ở kia, nhưng cuộc đời đối với mình là hoàn toàn không có gì. Tất cả mọi người đều, nếu một người không bị khiếm khuyết nhé, tất cả mọi người chúng ta đều nhận thức cuộc đời qua những cái căn môn, qua những giác quan giống nhau. Thực ra chúng ta nhìn cũng không khác nhau đâu. Mọi người nhìn thầy thế này cũng thấy mặt mình, thầy mặc y màu nâu, chứ chẳng ai nhìn thấy thầy mặc y màu xanh hay màu vàng cả, đúng không? Tất cả chúng ta đều nhận thức qua các giác quan là đều tương đối giống nhau, không có sự khác biệt. Cái khác biệt là ở đâu? Cái khác biệt là cái mình nghĩ thế nào về những cái nhận thức đó ở trong tâm mình. Cái đó sẽ quyết định chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào. Thầy cũng nhìn một người, giả sử có một người rất là sân hận đi vào đây, thái độ rất là cộc cằn, lỗ mãng. Thầy cũng nhìn người đó và cũng nghe những lời người đó nói, giống như tất cả mọi người ở đây đều nhìn và nghe như thế. Nhưng mà tâm mỗi người một khác, hiểu không? Có người thì nhìn thấy bình thản, có người thì nhìn thấy tức tối, có người thì chửi rủa trong tâm mình, có người thì thương hại. Tức là 100 con người ngồi đây thì có 100 cái suy nghĩ khác nhau về cái con người đó, đúng không? Và 100 cái suy nghĩ khác nhau đó tạo thành 100 cái loại phản ứng ở trong tâm mình, và 100 cái đau khổ hay hạnh phúc khác nhau. Khi một người mà phản ứng với một cái tâm bất thiện, chẳng hạn như là tức tối sân hận đối với con người lỗ mãng đó, thì cái quả họ nhận được là đau khổ, đúng không? Khi mình tức ai, mình rất là bực mình, cái cảm giác rất là khó chịu. Nếu một người nhìn mà hiểu rằng à, đó là cuộc đời, đó là cuộc sống, đó là con người, và họ không khởi lên một cái tâm bất thiện, thì cái tâm họ bình an, đúng không? Sao vậy, cuộc đời họ bình an. Một người khởi lên tâm từ bi đối với chính con người đó, họ hiểu rằng ấy, con người kia lỗ mãng kia thực ra là một con người rất đau khổ, và thấy cái tâm si nó thể hiện rất rõ, cái sự thiếu hiểu biết làm khổ con người ta. Và khi người ta hiểu như vậy, với cái tâm từ bi như thế, thì cái tâm họ bình an, thanh thản. Cuộc đời đối với họ là sự bình an và thanh thản, đúng không? Do vậy 100 con người khác nhau, 100 số phận khác nhau, và 100 cuộc đời khác nhau, đúng không? Mặc dù cái con người kia vẫn là một thôi. Cuộc sống tất cả ai cũng thấy nó cũng chỉ là như thế thôi. Cách mình nhìn cuộc sống thế nào mới quyết định là mình đau khổ hay là hạnh phúc, hiểu không? Do vậy điều quan trọng nhất để quyết định đau khổ hạnh phúc của mình là cách mình nhìn cuộc sống như thế nào. Mọi người đồng ý chưa? Đồng ý không? Cách mình nhìn cuộc sống như thế nào, cách mình phản ứng với cuộc sống như thế nào, quyết định hạnh phúc hay đau khổ mình. Và tất cả những thứ đó xảy ra bên trong tâm mình, chứ không phải xảy ra bên ngoài. Do vậy là mình đi tìm hạnh phúc ở đâu? Không thể nào tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mình phải tìm hạnh phúc ở bên trong tâm mình. Mình đi tìm ý nghĩa cuộc đời ở đâu? Mình phải tìm nó ở bên trong tâm mình. Bởi vì tâm mình là một cuộc đời, tâm mỗi người là một cuộc đời của người riêng, của riêng người đó. Mỗi người sống với một thế giới riêng của mình, và cái thế giới bên ngoài kia, tất cả những thế giới đang xung quanh mình, nó chỉ là một thôi, nó vẫn như thế. Nhưng mà cách mình nhìn cho nó như thế nào là nó tạo ra một cái thế giới riêng của mình. Về thế giới đau khổ hay hạnh phúc là tùy thuộc vào mình. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải đi tìm. Muốn tìm một cái gì đó thì chúng ta phải tìm đúng chỗ của nó, chứ không phải tìm sai chỗ, đúng không? Nếu mình tìm sai chỗ không bao giờ mình tìm thấy. Do vậy mình phải tìm đúng chỗ của nó. Giống như câu chuyện mà thầy đã kể rất nhiều lần, có một vị thánh của đạo Hồi tên là Nasruddin, rất là thông thái, nhưng mà có những cái cách dạy học trò cũng rất là dí dỏm. Hay có một lần có một người bạn đến nhà ông chơi, thấy ông cứ loay hoay tìm cái gì ở ngoài sân. Thế ông bạn mới hỏi ông đang tìm gì đấy, thì Nasruddin mới nói rằng là tôi đang tìm cái đồng xu tôi đánh chơi. Thế là ông bạn cũng đi tìm hộ, đi tìm ngoài sân nửa tiếng đồng hồ toát mồ hôi ra không thấy, mới hỏi ông ấy rằng là cái ông đánh rơi đồng xu ở đâu. Thì Nasruddin mới trả lời là tôi đánh rơi trong nhà. Thế ông kêu bực má và thế rơi trong nhà tại sao không tìm trong nhà mà cứ bắt tôi tìm ngoài sân. Thì Nasruddin mới nói là bởi vì ở ngoài sân nó sáng mà trong nhà nó tối. Đơn giản đi tìm bởi vì chỗ đó nó sáng, không bao giờ tìm thấy, đúng không? Nên nếu mà chúng ta tìm ý nghĩa cuộc đời ở cái chỗ mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người nghĩ rằng nó có, thì không bao giờ tìm thấy. Phải thực tìm thấy ở cái chỗ mà nó nó thực sự đang có, chứ không phải ở chỗ mọi người nghĩ rằng nó có. Hiểu không? Chúng ta phải tìm ý nghĩa cuộc đời ở nơi mà mình đáng tìm, chứ không phải tìm ở một nơi mà nó không có. Do vậy, đối với một người muốn tìm được ý nghĩa cuộc đời, muốn tìm hạnh phúc, họ phải quay vào bên trong mình, họ tìm ở bên trong mình. Chỉ riêng một cái điều đó thôi là đủ quyết định hẳn một số phận rồi. Chỉ riêng làm được một điều đó thôi, mất cả một đời người rồi. Bởi vì chúng ta vẫn luôn luôn hướng ra bên ngoài và tìm cách giải quyết bên ngoài. Luôn luôn hướng ra bên ngoài để tìm ý nghĩa cuộc sống của bên ngoài, ở bên ngoài. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng thế cả. Ngay cả đến đây, mọi người đến đây nghe pháp, mọi người cũng muốn tìm một cái gì đó ở bên ngoài. Đúng không? Để giải quyết cái hạnh phúc hay đau khổ ở trong tâm mình. Và may mắn tìm đến cho thầy, thầy lại bắt mọi người quay lại bên trong tâm mình và tìm cái đó ở bên trong tâm mình. Đúng không? Và cái cuộc sống ấy mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội để tìm hạnh phúc ở những nơi không có. Chúng ta gặp rất nhiều con người và chúng ta luôn luôn đi mong ngóng, à cái người này là cái người mình đang tìm đây, cái người này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình đây. Chúng ta gặp rất nhiều cơ hội ở trong cuộc sống và chúng ta nghĩ rằng à cái cơ hội này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình đây, công việc này sẽ mang lại cái điều mình mong muốn đây, chỗ ở này sẽ mang lại cho mình cái này cái này kia. Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ đó ở trong đầu 100%, và không có ai quay lại tìm cái ở bên trong mình cả. Do vậy những người đó trong đạo Phật gọi là vong thân. Vong thân là quên mình. Một người quên mình thì chắc chắn không bao giờ mà sống hạnh phúc được. Do vậy điều đầu tiên nữa trong quá trình đi tìm hạnh phúc là phải luôn luôn nhớ ra mình, đúng không? Luôn luôn biết mình. Bởi có biết mình thì mình mới biết được à mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ. Có biết mình thì mình mới biết rằng mình đang tìm hạnh phúc ở đâu, ở bên ngoài hay bên trong. Do vậy cái khả năng biết mình là cái điều quan trọng nhất trong cái con đường đi tìm hạnh phúc. Tất cả chúng ta ấy đều có một phản ứng rất giống nhau, giống y như con robot. Cái gì mọi người biết không? Đó là luôn luôn đổ lỗi cho bên ngoài. Đổ lỗi cho con người này, con người kia, đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoàn cảnh kia. Và bắt người khác phải chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc hay đau khổ của mình. Đúng không? Khi cãi nhau với người yêu, tại vì anh nên em mới khổ. Tại vì cái ông sếp của tôi khó tính nên tôi mới khổ. Tại vì kinh tế khó khăn nên tôi phá sản nên tôi mới khổ. Tại vì cái anh công an nó bắt tôi dọc đường nên tôi mới bực mình. Rất nhiều thứ mà chúng ta có thể đổ lỗi cho bên ngoài. Và thậm chí đổ lỗi rất là vô lý nữa cơ. Chúng ta thường xuyên đổ lỗi một cách rất mù quáng. Và nếu chúng ta đổ lỗi như thế, chắc chắn chúng ta không bao giờ tìm được cái bên trong mình. Bởi vì đổ lỗi là gì? Chúng ta bắt bên ngoài phải gánh chịu về cái hạnh phúc hay đau khổ của mình, trong khi hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình tạo ra. Cái đó là một cái điều mà rất sâu sắc, mà tất cả mọi người chúng ta vẫn vướng, chúng ta vẫn không hiểu được điều đó. Hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình tạo ra, không phải do ai tạo ra cả. Nhưng mà khi bước chân ra khỏi đây, chúng ta lại quên ngay điều đó. Chúng ta lại thấy rõ ràng hạnh phúc hay đau khổ là do người bên cạnh tạo ra. Và chúng ta tìm cách là thay đổi cái người đó. Thậm chí có những điều rất buồn cười, hạnh phúc hay đau khổ là do cái lốp xe tạo ra. Ra ngoài kia ở đâu xịt lốp một cái, chúng ta đau khổ liền. Chúng ta cái lốp xe làm mình cho đau khổ. Do vậy chúng ta phải tìm hạnh phúc và tìm ý nghĩa cuộc đời ở bên trong mình, ở bên trong tâm mình. Người nào tìm được ý nghĩa cuộc đời, người đó sẽ tìm được hạnh phúc. ý nghĩa cuộc đời là cái gì, hạnh phúc là cái gì, chúng ta tìm ngay bên trong tâm mình thôi. Và chúng ta thấy rất rõ hạnh phúc hay đau khổ nó khênh khởi trong tâm mình, thấy rất rõ hả, thấy rất rõ. Bây giờ mình có ai chửi mình một cái, mình thấy hạnh phúc hay đau khổ? Đau khổ liền, đúng không? À, người yêu mình đi chơi với cả một cô gái khác, đau khổ liền. Cái đó không ai vào cho mình biết cả, mình biết liền, đúng không? Thất vọng về một cái gì đó, đau khổ. Tham một cái gì đó mà không được, đau khổ. Muốn ở gần một người mình yêu mà không được, đau khổ. Cứ phải ngồi bên cạnh một người mình ghét, đau khổ nữa, đúng không? Do vậy chúng ta thấy một điều rất rõ rằng ấy, đau khổ là gì? Đau khổ là do các trạng thái tâm bất thiện gây ra, có đúng không? Khi chúng ta ghét một ai đó, đó là tâm sân, đúng không? Và tâm sân đó làm mình khổ, tâm sân là bất thiện, đúng không? Khi chúng ta tham một cái điều gì đó, cái đó làm mình khổ, tâm tham là tâm bất thiện. Khi chúng ta ganh tị một ai đó, cái trạng thái ganh tị nó rất là khổ, đúng không? Mình nhìn cái mặt đấy mình khó chịu, mình nhìn thấy chỉ để ghét thôi, mình dằn vặt về cái đó rất đau khổ. Do vậy là không phải cái con người đó làm mình đau khổ, mà cái tâm ganh tị đang làm mình khổ, đúng không? Cái người hàng xóm không bao giờ làm mình khổ, người hàng xóm nó giàu hơn mình không phải làm mình khổ, mà vì tâm ganh tị đối với họ làm mình khổ, đúng không? Ở nông thôn ngày xưa ấy, tất cả đều nhà tranh, không ai khổ cả. Nhưng bây giờ tất cả làng, tất cả xóm của mình toàn nhà ngói, toàn nhà cao tầng, mà nhà mình nhà tranh, khổ vô cùng, đúng không? Không phải là những cái nhà đó làm mình khổ, mà bởi vì cái tâm ghen tị của mình đối với họ làm mình khổ, đúng không? Cái gì nữa? Ngã mạn là mình khổ. Ngã mạn là sự kiêu căng, thấy mình hơn người, hoặc là cảm giác tự ti, thấy mình thua kém người. Cái đó làm mình khổ rất nhiều. Khi mình thấy mình hơn người, mình kiêu căng đó, là mình phải muốn tỏ ra tất cả mọi người thấy rằng là mình hơn người ta, mình không chịu kém đâu. Và ai động đến cái kiêu căng, cái ngã mạn của mình một cái là mình nhảy tưng tưng lên. Cái đó rất đau khổ, đúng không? Cái trạng thái đó rất là khổ. Rồi cái cảm giác tự ti khi ra trước chỗ đông người ấy, mình luôn luôn cảm thấy mình thấp kém, luôn luôn cảm thấy mình mất tự tin, luôn luôn cảm thấy mình là cái người thua thiệt. Trạng thái đó rất đau khổ, đúng không? Và cái kiêu mạn đó, cái tâm ngã mạn đó là trạng thái tâm bất thiện. Rồi một cái gì đó là mình khổ nữa, mê mờ không biết đúng sai là mình khổ. Mọi người chắc chắn đã từng qua một cái chuyện như thế này, mình không biết quyết định việc ấy thế nào, không biết thế nào là phải, thế nào là trái, không biết là nên làm cái này hay nên làm cái kia. Có khi thức cả đêm mà mình vẫn không biết là mình nên làm cái gì, cái đó rất là khổ, đúng không? Nếu mình thực sự mình biết cái nào là đúng cái nào là sai thì rất là đơn giản, còn mình không biết đúng sai, mình cứ mê mờ lẫn lộn, mình không biết quyết định thế nào, đó nó rất là khổ. Cái đó gọi là tâm si. Tâm si là không hiểu biết đúng sai, cái đó là đau khổ. Tham sân si là đau khổ, ngã mạn ghen tị cũng là đau khổ. Tất cả các trạng thái tâm bất thiện là đau khổ, đúng không? Bất kể một trạng thái tâm bất thiện nào cũng là đau khổ. Và do cái tâm si, tất cả chúng ta vẫn nghĩ rằng những cái tâm bất thiện đó là sung sướng, không ai nghĩ nó là khổ cả. Có người còn cố cãi rằng ấy, tôi giận là bởi giận là phải chính đáng, nên giận, đáng giận. Rất nhiều người cãi như thế. Một người chửi mình thì mình phải chửi lại, không được, không tha cho nó, cái đó là giận chính đáng. Mọi người vẫn cứ nghĩ rằng ấy, cái tâm bất thiện đó là chính đáng, mà không biết rằng họ đang tự gây khổ cho mình. Thế cái gì là mình hạnh phúc? Tâm thiện là mình hạnh phúc. Bây giờ mình gặp một bà già ăn xin ngoài đường, ở lúc đó trong túi mình chỉ có mấy ngàn thôi, mình sẵn sàng rút cả mấy ngàn đó ra cho người già đó, mặc dù mình phải nhịn bữa sáng, nhưng mà tâm mình rất là hoan hỷ, rất là vui. Đó là hạnh phúc hay đau khổ? Đó là hạnh phúc, đúng không? Hạnh phúc rất đơn giản. Khi mình về nhà, mình thấy chồng mình mệt mỏi, mình chăm sóc chồng mình, cho chồng mình ăn vui với cái lòng tri ân. À, người chồng mình đi làm lụng vất vả để nuôi vợ nuôi con, cái lòng tri ân, cái lòng biết ơn đối với người chồng, và mình làm mọi cái để mà cho người chồng mình bớt mệt mỏi và hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc đối với việc đó. Đó là hạnh phúc, đúng không? Đó không phải là đau khổ. Rồi mà khi mình sống không ích kỷ, mình sống mà mình biết quan tâm đến người khác, mình sống vì lòng từ bi, rất là hạnh phúc. Khi mình khởi lên tâm từ bi với một ai đó, mình yêu thương đứa con của mình chẳng hạn, một người mẹ bế một đứa con trong tay, yêu thương nó, cảm giác rất là hạnh phúc. Bởi vì lúc đó người ta sống hoàn toàn không ích kỷ, người ta có tâm từ bi rất là nhiều, cái tình thương rất nhiều, do vậy là họ rất hạnh phúc. Tình thương làm cho con người hạnh phúc, chứ không phải đứa con mình làm cho mình hạnh phúc. Rất nhiều người có con nhưng mà con làm cho họ đau khổ. Họ nói rất nhiều rằng ấy, cái đứa con tôi làm khổ tôi rất nhiều. Nhưng mà cũng có người có con nhưng mà họ thấy rằng cục vàng của mẹ đây, cục vàng của mẹ đây, đây là cái niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi đây. Không phải, cái đứa con nó không làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ, mà cái tình thương của mình đối với đứa con đó làm cho mình hạnh phúc. Đúng. Và cái sự dính mắc của mình đối với đứa con ấy làm cho mình đau khổ. Do vậy ấy, là cái con người bên ngoài không làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ, mà cái tâm mình thiện hay bất thiện làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ. Đúng không? Rồi, mình giới hạnh. Chẳng hạn như mình không có trộm cắp của ai, cái tâm mình rất thanh thản, đúng không? Và khi mà mình thấy mình rất là đức hạnh, mình không có trộm cắp của ai, mình giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, mình trung thủy, và cái cảm giác đó mình nhận được là gì? Mình nhận được cái quả an vui của mình, đó là hạnh phúc. Còn khi mình làm một việc gì đó mà xấu chẳng hạn như mình ăn trộm ăn cắp cái gì, mình có thể giấu được tất cả mọi người, trừ một người duy nhất mình không giấu được, chính mình. Mình biết rằng việc đó là sai, việc đó là xấu, và cảm giác hối hận, cảm giác hối hận, cảm giác ăn năn, cảm giác đó rất đau khổ, đúng không? Còn khi mình thanh thản, mình nghĩ rằng mình là một con người đạo đức và được xã hội kính trọng, được mọi người kính trọng, cái cảm giác rất là thanh thản. Cảm giác thanh thản đó là tâm thiện, cảm giác thanh thản đó là hạnh phúc, đúng không? Khi mà mình có chồng chẳng hạn, có vợ chẳng hạn, mà mình lỡ bồ bịch với một người nào khác, khi về nhà cái mặt mình nó giống như thằng ăn trộm, nó luôn luôn sợ bị phát hiện, cảm giác cái đau khổ hay hạnh phúc, mình không bao giờ có sự thanh thản trong lòng, đó là đau khổ, đúng không? Khi mình làm những việc xấu, mình nói dối chẳng hạn, cái cảm giác nói dối, mình luôn nghĩ rằng mình nói dối và người ta phát hiện ra mình ấy, rất là đau khổ, rất là buồn, đúng không? Do vậy ấy, những trạng thái tâm bất thiện là nguyên nhân chính gây ra cho mình đau khổ, những trạng thái tâm thiện là nguyên nhân chính tạo hạnh phúc cho mình, đúng không? Do vậy cái câu trả lời ấy, hạnh phúc hay đau khổ, nó nằm ở các trạng thái tâm, nó nằm ở cái tâm mình. Nếu mà là thiện nó sẽ là hạnh phúc, nếu là bất thiện nó sẽ là đau khổ, đúng không? Do vậy nếu mình có trí tuệ mà mình muốn tìm hạnh phúc cho bản thân mình, thì mình phải tìm ngay ở chỗ đó, cái tâm mình nó đang là thiện hay bất thiện. Và nếu mình muốn hạnh phúc là mình chỉ muốn có những tâm thiện thôi, chứ không bao giờ mình muốn có tâm bất thiện cả, đúng không? Do vậy đến chỗ này tất cả mọi người đều hiểu rằng ấy, muốn có hạnh phúc ấy, là chúng ta phải có một cái tâm thiện. Điều có ai còn băn khoăn gì không?
Bạn là cái đứa con nó bị lôi kéo, nhưng mà ở cái mức độ khác
nó lại trở thành một cái điều không tốt đối với chính bản thân gia đình cũng như là đối với xã hội. Nếu mình mà tạm gọi là như là mình lật lật hoàn toàn với nó thì con nó không còn là con của mình nữa, nó là một cái sản phẩm của xã hội, thì trong lòng mình cũng bất công mình liên. Và nếu mà mình lại càng cứu vớt nó, càng
hỗ
trợ nó,
đúng,
nó lại là giống như là con dao hai lưỡi.
Đúng,
nhưng mà đã có một cái ta thì cậu ta sẽ càng
bám
vào và cậu ta sẽ càng kéo xuống.
Như vậy cái vấn đề hạnh phúc và đau khổ ở đây nó nằm ở chỗ nào có biết không? Nằm ở cái sự dính mắc của mình với đứa con. Dính mắc là đau khổ, không lẽ thầy nói dính mắc là đau khổ? Còn một cái tình thương thật sự nó không cần phải dính mắc. Đa phần con người ta nhầm lẫn sự dính mắc với cả tình yêu thương.
Cậu ta là 18 tuổi thì em không
có
coi cậu ta là con của em nữa.
Không phải. Cái điều này không có dễ mà nhận ra. Hiểu không? Cái sự dính mắc là một cái rất sâu kín ở bên trong tâm mình. Bây giờ thế này này. Khi mình có một đứa bé nhỏ ở bên đường và mình thấy nó đói, mình cho nó ăn, Hoàn toàn là vì cái tình thương đối với nó, và không có sự dính mắc đúng không? Là mình chỉ cho nó bữa ăn và mình thấy rất hạnh phúc đối với điều đó, bởi vì mình không có sự dính mắc với nó, mà cái tình thương ấy là tình thương rất thật sự. Nhưng mà đối với một đứa con mình ấy, mình cho nó ăn cái bữa ăn này mà nó không ngon miệng là mình thấy áy náy, hoặc là có những chỉ hỗn láo đối với mình là mình thấy tức giận. Như vậy là cái gì? Luôn luôn có sự mong chờ đứa con mình nó phải đền đáp lại cái tấm lòng của mình. Luôn luôn có một sự mong chờ rằng đứa con này nó là của mình, nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Đó là sự dính mắc. Và chính cái sự dính mắc đó làm mình đau khổ. Bởi vì đều là hai con người mà. Con mình cũng là một con người, và cái đứa bé bên vệ đường nó cũng là một con người. Và mình không nhìn hai đứa được như nhau. Sự dính mắc rất là sâu. Tất cả chúng ta chưa có ai thoát được cái sự dính mắc đó. Do vậy chúng ta vẫn phải trả những cái khổ đó. Trừ khi chúng ta tu tập đến một mức độ nào đó, chúng ta hiểu rằng cái tâm nó có trí tuệ, nó buông bỏ sự dính mắc đó, thì mình mới có thể thoát được khỏi cái nỗi đau khổ đó. Hiểu không? Sự buông bỏ là sự tu tập. Thầy đang nói đến vấn đề đó. Chính những cái gì thầy đang nói sẽ dẫn đến câu trả lời cho câu hỏi đó. Hiểu không? Tất cả chúng ta đều biết rằng các trạng thái tâm thiện mang lại hạnh phúc và trạng thái tâm bất thiện mang lại đau khổ. Nhưng mà tất cả chúng ta vẫn cứ thích làm bất thiện hơn thiện. Cái điều rất là ngược đời là tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, nhưng mà tất cả chúng ta đều làm những việc làm cho mình đau khổ. Đó là sự nghịch lý của cuộc đời. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể làm được gì khác. Chúng ta vẫn quyết định mình phải làm những cái trạng thái tâm sân si, tham sân si, bởi vì chúng ta làm nô lệ cho chính mình, chúng ta làm nô lệ cho những cái phiền não ở trong mình. Chắc cái trạng thái tâm ô nhiễm từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng ta làm nô lệ cho nó. Do vậy khi một người chửi mình vẫn sân, mình vẫn giận và mình vẫn tìm cách trả thù, đúng không? Dù có nghe bao nhiêu lời chăng nữa, đi ra khỏi ngoài kia mình vẫn quay lại y hệt như cũ, bởi vì những thói quen ô nhiễm ở trong tâm mình nó quá mạnh. Nhưng mà chả nhẽ chúng ta bó tay à? Hả? Nếu mà thế thì cuộc đời nó đen tối quá, đúng không? Nếu mà thế cuộc đời nó không có lối thoát. Cuộc đời có lối thoát. Chính vì vậy Đức Phật mới ra đời. Đức Phật ra đời và Đức Phật dạy cho chúng ta thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cách là cái cách để phát triển các tâm thiện của mình và giảm thiểu các cái tâm bất thiện. Và chúng ta thực hành cái cách đó thì chúng ta sẽ tìm được cái sự an vui, tìm được hạnh phúc và chúng ta sẽ giải thoát khỏi đau khổ. Đó là lý do Đức Phật ra đời. Đó là cái mà thầy muốn nói đấy. Cái đó cực kỳ quan trọng. làm thế nào để mà phát triển được các tâm thiện, làm thế nào để mà hạn chế được các tâm bất thiện. Cái đó quyết định rằng mình hạnh phúc hay đau khổ. Cái đó quyết định rằng con người người ta hơn nhau ở chỗ đó. Con người ta không phải hơn nhau ở tiền bạc danh vọng đâu, không phải hơn nhau ở những điều người ta có đâu, mà hơn nhau ở cái điều ấy làm thế nào để mà họ phát triển được cái tâm thiện, làm thế nào để họ hiểu biết được tâm mình, làm thế nào mà để họ thoát khỏi đau khổ. Con người ta hơn nhau ở chỗ đó thôi. Muốn phát triển được cái tâm thiện và hạn chế được cái tâm bất thiện thì mình phải thấy rất rõ là gì, các trạng thái tâm bất thiện là mình đau khổ như thế nào. Nếu mình không thấy được cái điều đó, không bao giờ mình giải thoát mình ra khỏi các trạng thái tâm bất thiện. Bây giờ mình nắm hòn than trong tay, nếu mình không biết nó là nóng, không bao giờ mình bỏ ra, đúng không? Một đứa trẻ mới sinh ra không biết gì, nó không thấy, nó không biết là than là nóng, thì nó sẽ cầm cái hòn than đó. Còn một người lớn, người ta biết rằng ấy, cầm cái hòn than đó chắc chắn bị bỏng, rất đau, không bao giờ người ta cầm, đúng không? Do vậy, nếu mình không biết rằng các trạng thái tâm bất thiện gây cho mình đau khổ, là mình sẽ chỉ làm những trạng thái tâm bất thiện theo thói quen thôi. Do vậy, điều đầu tiên ấy, là muốn phát triển các tâm thiện và giảm thiểu các trạng thái tâm bất thiện là phải biết rằng các trạng thái tâm bất thiện nó làm mình khổ như thế nào, đúng không? Và muốn làm được điều đó thì mình phải luôn luôn xem mình cái trạng thái tâm này là thiện hay bất thiện. Trạng thái tâm bất thiện nó làm mình phải trả giá như thế nào, trạng thái tâm thiện nó làm mình được hưởng quả an vui ra sao. Mình phải nhận thức rõ cái điều đó, nhìn nó trong cuộc sống, luôn luôn mình nhìn nó thấy trong cuộc sống, nhận thức rõ điều đó thì tự khắc tâm mình nó sẽ chỉ chọn thiện thôi, chứ nó không bao giờ chọn bất thiện, đúng không? Chẳng ai dạy gì mà chọn đau khổ cho mình cả. Tại sao chúng ta vẫn chọn làm việc bất thiện? Bởi vì chúng ta thấy nó đáng làm, đúng không? Còn nếu mà chúng ta thấy nó không đáng làm, chắc chắn là không bao giờ mình làm. Từ trong vô thức chúng ta vẫn thấy những việc bất thiện đó đáng làm, chính vì thế chúng ta mới làm. Mặc dù nói ra miệng thì chúng ta bảo rằng cái việc đó không đáng làm, nhưng mà từ trong vô thức chúng ta vẫn thích làm những việc đó, chúng ta vẫn thấy nó là đáng làm, do vậy chúng ta vẫn đau khổ, đúng không? Do vậy điều cực kỳ quan trọng là phải biết rằng ấy, mình đang có cái tâm gì, thiện hay bất thiện. Mình không thể nào mà có một cái danh sách, thầy không thể nào đưa cho mọi người một cái danh sách, đây là việc bất thiện, đây là việc thiện, đây là cái tâm thiện, đây là tâm bất thiện. Khi mà cái tâm nào nó xảy ra, chúng ta không thể mang cái sách đó ra người ta coi, mình đang là thiện hay bất thiện, đúng không? Mà làm sao để phân biệt thiện hay bất thiện? Mình lắng nghe cái cảm giác đó ngay trong mình. Một trạng thái tâm thiện bao giờ cũng cảm giác hỷ lạc, cảm giác bình an, cảm giác thanh thản. Một trạng thái tâm bất thiện bao giờ cũng cảm giác nóng bức, cảm giác khó chịu, cảm giác đau khổ, đúng không? Do vậy cái cảm giác đó nó là cái thước đo để báo cho mình biết rằng cái này là thiện hay cái này là bất thiện, đúng không? Do vậy muốn bỏ bất thiện mà chọn lấy thiện thì cái điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải luôn luôn lắng nghe bản thân mình. Lắng nghe bản thân mình, lắng nghe rằng ấy cái trạng thái tâm bất thiện nó đang làm mình khổ như thế nào, vạch mặt chỉ tên nó ra và cảm nhận thật kỹ xem nó đang làm mình khổ như thế nào, có đáng hay không. Ví dụ như là người ta chửi mình mà mình chửi lại ấy, cái trạng thái tâm sân khởi nó làm mình khổ như thế nào, và coi chừng mình còn bị ăn đấm nữa, là mình hỏi mình xem có đáng hay không. Nếu mình không sân lại, mình không chửi lại thì mình có mất cái gì không? Chẳng mất cái gì cả, mình chỉ có được thôi, mình chỉ có được cái cảm giác bình an thôi, và mình chỉ có được những cái không rắc rối, đúng không? Mình cân nhắc như thế và mình quyết định lựa chọn là mình phản ứng theo cách nào. Mình quyết định rằng mình sẽ có cái tâm thiện chứ không có tâm bất thiện. Và điều đó sẽ quyết định số phận của mình, đúng không? Do vậy cái khả năng biết mình ý là cái điều tối quan trọng để phát triển các tâm thiện hay bất thiện. Trong thuật ngữ Phật giáo cái đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là biết mình. Chánh niệm nghĩa là biết mình. Và cái người nào có khả năng biết mình nhiều, cái người đó là người phát triển về mặt tâm linh. Cái người nào biết mình ít, cái người đó là người kém phát triển về mặt tâm linh. Cái người nào biết mình nhiều hơn, cái người đó gần với phần người hơn. Cái người nào biết mình ít hơn, người đó gần với phần con hơn. Trong con người chúng ta luôn luôn có hai phần. Một phần là con vật và một phần là con người. Phần con vật là phần bản năng, phần tham sân si, phần bất thiện, phần những thói quen bất thiện. Nếu chúng ta hành động theo nó, chúng ta gần với con vật. Phần con người là cái phần mà biết mình, hiểu mình, phần trí tuệ. Khi cái phần mình sống với phần con người nhiều ấy, là mình luôn luôn biết mình, và mình luôn luôn hành động theo trí tuệ. Mình luôn luôn hành động để mà phát triển cái tâm thiện, gìn giữ cái tâm thiện. Đó là chúng ta sống với phần con người. Do vậy tuy là con người cả với nhau, nhưng mà cái tâm mỗi người cao thấp khác nhau, và cái cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ nó cũng khác nhau rất nhiều. Muốn biết mình không có đơn giản. Thông thường ấy, chúng ta nói những lời sân hận rồi mình mới biết đó là lời sân hận. Không bao giờ chúng ta biết mình nói gì trước khi nói, mà đa phần ra khỏi miệng rồi chúng ta mới biết mình đang nói cái gì. Đúng. Và đa phần ấy, chúng ta không biết rằng mình giận. Khi mình giận là mình không kiềm chế được một cái gì cả, và tất cả những lời nói tuôn ra nó đều automatic, nó đều tự động cả. Nó như một cái máy ghi âm ấy, giận một cái là bắt đầu tuôn ra những lời y hệt như nhau, y hệt như những lần trước thôi. Bất cứ một người nào chọc giận mình ấy, là mình tuôn ra y hệt như thế. Và cái con người chúng ta sống rất là máy móc, sống rất là bản năng ở chỗ đó. Càng sống bản năng thì tất nhiên tâm bất thiện nó càng nhiều thôi. Nên do vậy điều rất quan trọng là chúng ta phải biết ý thức về bản thân mình trong mọi lúc. Biết mình đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì, biết mình đang nói gì. Và cái người thiện là cái người luôn luôn biết mình, cái người có trí tuệ là cái người luôn luôn biết mình. Muốn biết mình ấy, thì chúng ta phải biết mình từ những cái đơn giản nhất, từ những cái dễ làm nhất. Tất cả mọi người có biết mình đang ngồi đây không? Có biết không? Không phải. Chúng ta nghĩ là chúng ta biết, chứ chúng ta không thực là biết. Bây giờ này này, mọi người có thấy là cái tay mình đang chạm vào đầu không? Có biết không? Bây giờ chú ý quay lại có biết không? Quay lại thì biết đúng không? Nếu mình chú ý mình sẽ biết, còn nếu mình không chú ý là mình ngồi như nào mình cũng không biết. Mọi người có thấy cái cảm giác ngồi chạm giữa người mình với cả cái sàn nhà không? Khi thầy nói thì mới biết, khi thầy nói thì mình quay tâm về đó mình mới biết, còn bình thường mình không biết, đúng không? Một cái việc rất đơn giản như thế thôi mà mình cũng không làm được, làm sao trong cơn sân hận mà mình biết mình được, đúng không? Làm sao khi đi người yêu mình biết mình hiểu mình được, mình bị cảm xúc lôi đi theo hoàn toàn, đúng không? Và lúc đó mình không thực sống, mình sống như trong mơ. Do vậy quay về biết mình, khi mình quay về biết mình, hạnh phúc có ở ngay đó, không cần phải đi tìm đâu xa. Và chúng ta đạt được cái sự giải thoát ngay trong khi chúng ta đang nóng giận. Khi chúng ta nóng giận, chúng ta biết cái trạng thái đang nóng giận như thế nào, và mình quan sát cái trạng thái đó, mình sống cùng với nó. Ngay chỗ đó là mình đã có một sự tách rời ra khỏi cái sự nóng giận rồi, và mình không hoàn toàn chạy theo nó, không toàn hoàn toàn đồng hóa cái trạng thái nóng giận đó đối với mình. Đó là sự giải thoát. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta con đường giải thoát ngay giữa cuộc đời này, chứ không phải chạy đi tìm kiếm đâu xa, không phải cầu cúng van vái bất cứ một người nào khác, không phải đi tìm tiền bạc để cho sự giải thoát, cho hạnh phúc cho mình. Ngay giữa cuộc sống này, ngay cái giây phút hiện tại này, chúng ta tìm được sự giải thoát, chúng ta tìm được ý nghĩa cuộc đời của ở chỗ đó. Đã hiểu không? Do vậy thầy luôn luôn dạy người ta quay lại biết mình. Thầy giảng bao nhiêu bài pháp chăng nữa, cuối cùng thầy cũng quay lại mỗi cái chỗ đó. Thầy đã từng giảng pháp ở đây mấy lần rồi, những người nào mà nghe từ đầu đến cuối đều thấy một điều rằng ấy, dù thầy nói cách nào chăng nữa, Rồi thầy bắt nguồn từ cái sự cô đơn, bắt nguồn từ ý nghĩa cuộc đời, bắt nguồn từ bất cứ một chỗ nào chăng nữa, thầy vẫn quay lại một cái chỗ duy nhất. Quay lại một chỗ duy nhất, biết mình. Đưa về một mẫu số chung đơn giản nhất, biết mình. Đó là chìa khóa để tìm đến hạnh phúc, đó là chìa khóa để chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, đó là chìa khóa để giải quyết tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đang quay quẩn ở trong đầu óc mình. Dù đó là bệnh tật, dù nó là đau khổ, dù nó là bất hạnh, dù nó là bất cứ cái gì khác, một cái chìa khóa duy nhất mở được tất cả mọi cánh cửa. Chìa khóa đó là cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta, khả năng biết mình. Đức Phật nói rằng ấy, chánh niệm hay là biết mình ấy, cần trong tất cả các thiện pháp, giống như muối cần trong các món ăn. Các món ăn muốn ngon được bao giờ cũng phải có muối, ăn lạt tẽo không thể nào ăn được. Cũng giống như thế, muốn phát triển các tâm thiện ấy, không thể nào thiếu được cái sự biết mình. Và cái sự tỉnh thức, cái sự biết mình nó có một năng lực kỳ diệu, tự bản thân mình có cái sự học hỏi ở trong cái đó. Khi mình biết mình, cái tâm nó tự biết rằng ấy cần phải làm gì. Mình chỉ cần biết mình thôi là đủ, là tâm nó sẽ tự biết là cần phải làm gì để cho mình được hạnh phúc. Đó là sự kỳ diệu của chánh niệm, đó là kỳ diệu của Phật pháp. Một khả năng duy nhất là biết mình. Và cả cuộc đời tu của thầy ấy, là làm một việc duy nhất, biết mình. Biết mình từ A đến Z, biết mình từ nông đến sâu, biết mình từ những cái thô tháo cho đến những cái vi tế, biết mình từ những cái cử động đưa tay đưa chân, từ cái miệng nói ra cho đến những cái rất vi tế khác, là những cái ý nghĩ rất nhỏ nhặt sanh khởi trong tâm mình. Biết một cái cảm xúc đang sanh khởi trong mình, biết mình đang nói với một cái tâm sân hận một hay với một cái tâm bình an, biết tâm mình đang có tham hay có sân, biết mình trong mọi lúc, biết mình trong mọi chỗ. Và biết mình nhiều đến đâu, sự giải thoát nhiều đến đó, hạnh phúc đến đến đó. Có đủ đức tin để làm cái điều đó không?
Bây giờ thầy có cảm thấy bất hạnh, cảm
thấy
không hạnh phúc hay không?
Thầy luôn luôn hạnh phúc. Thầy có thể khẳng định một cái điều, thầy luôn luôn hạnh phúc 100% trong bất cứ lúc nào. Kể cả lúc mà thầy đang có tâm sân hận, thầy vẫn hạnh phúc. Thầy tìm thấy hạnh phúc ngay giữa cái chuyện đau khổ đó. Bởi vì thầy không đi thay đổi cái đó, thầy không thay đổi cái trạng thái đó, mà chỉ thầy cái đó không phải là mình. Khi mình biết mình rất rõ, mình sẽ thấy rằng bất cứ một trạng thái tâm nào cũng không phải là mình. Và khi không phải là mình thì làm sao làm hại mình được, làm sao làm mình đau khổ được, đúng không? Tất cả chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta dính mắc vào chính cái trạng thái đau khổ đó. Chúng ta dính mắc với nó, và đó là làm cho mình đau khổ. Một cái hòn than ở trong tay, nếu mà chúng ta không buông ra, không bao giờ chúng ta hết bọc. Chính cái sự dính mắc làm mình đau khổ, dính mắc với bất cứ cái gì mình coi là mình. Đôi khi ấy, một cái điều mọi người thấy rất rõ ấy, một cái người mình ghét ấy, là mình nghĩ đến nhiều nhất. Cái người mình tâm ghét là mình nghĩ đến nhiều nhất, chứ không phải người mình thương đâu.
Em rất là muốn thầy quay trở lại với cái câu hỏi của em khi nãy, tức là cái sự dây nối giữa người mẹ và đứa con. Tức là cái vật mình rất là hình dung ra lên cái đó là một cái hòn than, là cái đá nóng chắc chắn này sẽ bỏ ra, nhưng mà có những cái sợi dây vô hình.
Đúng, cái sợi dây vô hình đó là cái chấp thủ vô hình. Cái hòn than thì quá dễ, đúng không? Mà cái vô hình mới là cái khó bỏ. Cái sự dính mắc giữa mình với người con cực kỳ khó bỏ, bởi vì nó rất là sâu, nó rất là sâu nặng, nên không dễ gì mà bỏ được. Mình bỏ cái gì trước? Mình bỏ những cái dễ bỏ trước. Mà thực ra không phải là mình bỏ, mà chỉ cần mình hiểu thôi. Mình hiểu đến đâu là tâm nó tự bỏ đến đó. Cái trí tuệ bỏ, chứ không phải là mình bỏ, đúng không? Và mình bỏ rất từ từ, rất đơn giản thôi. Mình chỉ cần biết mình. Thầy dạy rất nhiều học trò, và những học trò của thầy đều nói một cái việc đó. Họ không cần làm gì cả, họ chỉ cần hiểu mình thôi, họ chỉ cần nhìn sự dính mắc đó thôi, và tự nhiên là cái sự dính mắc nó rời ra. Họ nhìn cái người con mình như là một con người chứ không phải là con của mình nữa. Và dù con của mình làm cái gì chăng nữa, họ cũng không bị đau khổ vì điều đó. Nhưng mà không phải vì thế mà họ ít tình thương, họ nhiều tình thương hơn rất nhiều. Và họ biết cách giúp cho con mình những điều gì không giúp được, họ không bị đau khổ vì điều đó. Hiểu không? Thầy dạy cái cách làm thế nào để đạt được điều đó, chứ không dạy dạy mà mình phải bỏ cái này, phải lấy cái kia. Không bao giờ. Thầy dạy cách làm thế nào để đạt được điều đó, và mình muốn đạt được điều đó, mình làm những cái đó đi, mình làm những cái thầy dạy đi, chắc chắn đạt được. Những học trò của thầy, rất nhiều người đã đạt được cái điều đó. Khi mình biết mình đến đâu, sự giải thoát đến đó. Và khi mình thấy cái lợi ích, thấy sự giải thoát, không bao giờ mình từ bỏ cái con đường đó. Đức tin thật sự trong đạo Phật không phải là tin vào những gì thầy nói, không phải tin vào những gì Đức Phật nói, không phải tin về những gì bên ngoài, mà chính cái lợi ích mà mình thấy ở trong, cảm nhận trong tâm, làm cho mình tin. Hiểu không? Mình tin tưởng vào con đường mình đang đi, mình tin tưởng vào cái hạnh phúc mà mình đang cảm nhận qua cái sự thực hành. Chính cái điều đó nuôi dưỡng mình, chính cái điều đó làm động lực cho mình đi nữa. Đó mới gọi là chánh tín, đó mới gọi là đức tin thật sự. Cái đức tin của người trí tuệ phải là như thế. Đâm ra những gì thầy nói, thầy không yêu cầu phải tin, mà mình cũng không nên tin, mà mình cảm nhận, cảm nghiệm nó, mình mang nó vào, mình áp dụng trong cuộc sống, mà mình nhìn trong cuộc sống, và mình thấy à cái này đúng, mình tin và mình làm theo. Mình làm theo cái này, mình thấy mình hạnh phúc, à mình giải thoát khỏi cái đau khổ đó, mình làm theo nữa, đúng không? Đó là đức tin, đó là cái mà thầy muốn mọi người làm. Thế nên Đức Phật ấy bảo rằng là mình phải tự nương tựa vào bản thân mình tự thắp đuốc mà đi, chứ đừng nương tựa vào bất cứ một ai khác. Hạnh phúc hay đau khổ chỉ mình biết, người bên cạnh không bao giờ biết, kể cả chồng mình cũng không biết được. Và mình buông bỏ hay không là do mình. Con hỏi đi. Đúng, câu hỏi rất là hay. Hạnh phúc thật sự là như thế nào? Cái gì gọi là hạnh phúc? Tất cả mọi người đều hiểu giống y như nhau. Hạnh phúc là những cái gì làm mình vui, đúng không? Cái gì là mình buồn chắc chắn không phải là hạnh phúc rồi. Cái gì là mình khổ chắc chắn không phải là hạnh phúc, đúng không? Và tất cả mọi người chỉ nghĩ một cái điều rằng ấy, cái gì mình làm mình vui là hạnh phúc. Có đúng thế không? Hả? Liệu điều ấy có phải là chân lý hay không? Không phải. Cái cảm giác vui, mình nghĩ rằng cái cảm giác vui làm mình hạnh phúc. Do vậy, bất cứ một cái cảm giác vui nào mình đều coi là hạnh phúc. Nhưng mà cảm giác vui của mỗi người mỗi khác. Một người nghiện ma túy, cái cảm giác vui của họ là một viên ma túy, đúng không? Và họ coi đó là hạnh phúc. Nhưng mình có coi đó là hạnh phúc hay không? Không. Cái cảm giác vui của mình nó khác. Đó là chúng ta đặt hạnh phúc ở sai chỗ. Chúng ta đặt hạnh phúc vào cảm giác. Và tại sao mình thấy điều đó rất rõ ở trong đối với những người yêu nhau. Tại sao mình yêu con người kia? Là bởi vì con người kia tạo cho những mình, tạo cho mình một cái cảm giác mà mình thích, đúng không? Khi gặp mặt một người yêu, mình thấy cảm giác rất là một cảm giác rất là dễ chịu ở trong lòng, và mình thích cái cảm giác đó, mình muốn có cái cảm giác đó nữa, và mình nghĩ rằng mình yêu người đó. Không phải mình không yêu người đó, mà mình yêu cái cảm giác đó. Và bởi vì cái con người đó mang lại cảm giác hạnh phúc đó cho mình, nên mình nghĩ rằng mình yêu người đó. Thực ra là mình yêu cái cảm giác. Và khi cái cảm giác đó nó nhạt đi, mình không còn yêu con người đó nữa. Do vậy tình cảm là một con người ta khổ nhiều nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tình cảm luôn luôn thay đổi. Cái con người đó chưa chắc đã phải thay đổi, nhưng mà bởi vì cái con người đó không còn làm cho mình cái cảm giác hạnh phúc như xưa nữa, nên mình không còn gắn bó với con người đó nữa, nên tình cảm của mình thay đổi. Có hiểu không? Cảm giác mình đặt sai chỗ, mình đặt hạnh phúc vào cảm giác. Do vậy khi cảm giác thay đổi là mình chơi với, là mình mất hạnh phúc. Mình đặt sai chỗ nên mình đau khổ. Mình không đặt hạnh phúc vào chỗ đó nữa. Hạnh phúc của thầy nó không phụ thuộc vào cảm giác. Một cảm giác đau khổ khởi lên, nó chỉ là một cảm giác. Một cảm giác vui mừng khởi lên, nó chỉ là một cảm giác. Và tất cả các cảm giác nó đều có giá trị như nhau, nó chỉ là cảm giác. Thì mình sẽ không có đau khổ hay hạnh phúc. Thấy hiểu không? Nên cái hạnh phúc của thầy nó không giống hạnh phúc của thế gian. Nó không giống cái hạnh phúc mà con nghĩ. Bởi vì nó không phụ thuộc vào cảm giác. Thấy hiểu không? Khi mình còn thế nên đấy, đừng cố hiểu những điều đó mà hiểu những cái bên trong mình này. Khi mình hiểu những cái trong mình sẽ hiểu được cái hạnh phúc đó. Rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Bây giờ mình chỉ quyết định buông bỏ cái tâm sân hận đối một người nào đó, mình sẽ thấy ngay cái cảm giác đó, cái cảm giác giải thoát khỏi cái tâm sân hận đó. Đó là hạnh phúc, đúng không? Chứ không phải hạnh phúc là mình đến gần người mình yêu, mình nắm tay người mình yêu, mình ở gần người mình yêu, mình cưới được người mình yêu. Có hiểu không? Cái hạnh phúc đó nó cao hơn rất nhiều so với cái hạnh phúc mà mình vẫn quan niệm là hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó rất cao, rất bền vững. Nó vượt thoát ra khỏi những cái mà hạnh phúc tầm thường của con người. Đúng không? Mà mình có khả năng đạt được trường hợp. Chính vì thế nên Đức Phật mới ra đời. Chính vì thế nên sư mới đến đây sư dạy. Thầy đến đây thầy dạy. Nếu mà thầy dạy mọi người không làm được, chắc chắn thầy không dạy. Bởi vì thầy đã từng làm được, và chắc chắn mọi người cũng làm được, nên thầy mới dạy. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Và tốt nhất là có một người thầy hướng dẫn mình cái cách làm điều đó, từ những cái rất đơn giản cho đến những cái phức tạp sâu xa ở trong tâm mình. Chắc chắn mình làm được điều đó. Con hỏi. Đúng, biết mình rất là quan trọng. Nhưng mà người ta nhầm lẫn biết với chú ý. Chú ý không phải là biết. Chú ý là hướng tâm mình về một việc gì đó. Đó là sự chú ý. Còn biết là khác. Đúng không? Ví dụ bây giờ thầy bảo mọi người chú ý đến cái cốc này, thì tất cả mọi người dồn mắt về cái cốc này. Thế mà hỏi biết cái cốc này hay không thì nó lại hoàn toàn khác. Đúng không? Chú ý là nhân và biết là quả. Mình có chú ý thì mình mới biết được, đúng không? Do vậy muốn biết được là phải có sự chú ý. Đó. Mình ngồi đây, ví dụ mình không chú ý lại bản thân mình thì mình quên mình, đúng không? Và mình chú ý ra bên ngoài thì mình quên mất bản thân mình. Do vậy chú ý sẽ làm cho mình biết mình. Chú ý là gì? Chú ý là định hướng tâm mình quay vào trong, gọi là sự chú ý. Đó. Luôn luôn nhắc mình quay tâm vào bên trong mình, biết tâm mình, biết bên trong mình, đó là sự chú ý, đúng không? Còn đa phần nếu mà chúng ta không nhắc mình quay vào bên trong, toàn bộ tâm mình hướng ra bên ngoài hết. Và khi đó không có sự biết mình, đúng không?
Giả sử bây giờ mình quan niệm quá khá là ở bên ngoài mình. Ví dụ như là em bị bệnh và chẳng hạn, thì em nghĩ là như là cái cây cái con nào xô đấy, ta tự nó sinh ra. Như là em không thể buồn, hay là em ngồi đây nghĩ lại thì có một cái cụ xô xát, thì em nghĩ là câu chuyện của người ta, kệ người ta sẽ ảnh hưởng đến mình. Rồi có rất là nhiều câu chuyện như thế, và em cũng cứ bình yên như thế.
Thì sao?
Thì nó có phải là cái sự mà mình là bằng quan mình không quan tâm đến cuộc sống hay không?
Cái đó không phải gọi là biết mình, cái đó là suy nghĩ. Đó. Cái đó là suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ rằng đấy là việc của người ta, đấy chỉ là suy nghĩ, đấy chưa phải là biết mình. Còn biết mình là gì? cái vụ xô xát ở bên cạnh mình, mình biết mình đang cảm nhận thế nào đối với vụ xô xát đó. Nó làm cho mình bực mình hay không? Nó làm cho mình bình thản hay không? Cái đó là biết mình. Còn cái suy nghĩ rằng à đó là việc của người ta, đó là thế này, đó là thế kia, đó chỉ là suy nghĩ, đó chưa phải là biết mình. Còn khi biết mình thật sự là mình sẽ giải thoát khỏi cái đó. Còn nếu chỉ suy nghĩ không, mình vẫn bị dính. Nhớ. Do vậy thầy mới, do vậy thầy mới nói một cái điều rằng ấy, không phải tất cả mọi người đều biết mình, mà mọi người chỉ tưởng rằng mình biết mình, nghĩ rằng mình biết mình thôi. Mình phân biệt hai cái điều đó nhé. Luôn luôn hỏi mình có biết mình hay không, hay là mình mới chỉ là nghĩ là mình biết mình. Nhớ. Con hỏi đi con. Đúng. Đúng, cái câu hỏi rất hay. Làm thế nào để yêu thương được người ta mà không phải yêu thương do cảm giác mang lại? Cái tình yêu đó gọi là tình yêu vô điều kiện. Đúng không? Một tình yêu thật sự phải là một tình yêu vô điều kiện. Còn bất cứ một tình yêu nào có điều kiện chắc chắn không phải là một tình yêu thật sự. Bởi vì khi cái điều kiện nó mất đi là mình mất cái tình yêu đó, đúng không? Khi người đó không mang lại cái cảm giác thích thú cho mình nữa là mình mất cái tình yêu đối với người đó. Như vậy là cái tình yêu của mình rất có điều kiện và rất dễ đổ vỡ. Còn một tình yêu càng vô điều kiện thì càng ít đổ vỡ, càng bền vững. Và lúc đó nó rất cần đến cái tình yêu thật sự. Cái tình yêu vô điều kiện này như thế nào? Bây giờ có một cái loại tình yêu mà nó rất giống cái tình yêu vô điều kiện đó nhé. Mình có một đứa con nhỏ, nó đang ốm đau, mình đang ôm nó trong lòng. Cái tình thương đó hầu là vô điều kiện, rất giống với tình thương vô điều kiện, đúng không? Mình không cần gì, không cần một cái sự đền đáp nào từ cái đứa con nhỏ cả. Mình chỉ mong nó khỏi bệnh, mình chỉ mong nó được an vui hạnh phúc. Cái tình yêu ấy rất cần với tình yêu vô điều kiện. Cũng giống như thế, nếu mà mình yêu được người nào khác như vậy thì đó, cái tình yêu nó rất là bền vững. Cái đó trong đạo Phật gọi là từ bi. Hiểu không? Từ bi là tình yêu vô điều kiện. Và thật sự trong tình yêu thật sự ấy, có cái đó đó. 1000 người yêu nhau ấy, là 1000 cái tình yêu khác nhau. Tại sao mà có những cặp người ta sống với nhau rất hạnh phúc, khi về già ấy là đâu có còn tình yêu như thời trẻ nữa. Về già nó chỉ còn nghĩa thôi, cái tình nó đâu có còn nữa, đúng không? Và lúc đó cái gì gắn bó người ta? Cái tình thương, cái lòng từ bi gắn bó người ta. Thế nên ấy, có những người yêu nhau ấy mà cái tình thương rất nhiều, cái sự gắn bó rất nhiều, chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà cũng có những người yêu nhau chỉ vì sự lãng mạn, chỉ vì những cái cảm giác nhất thời mang lại, đúng không? Cái nào hạnh phúc hơn, cái nào bền vững hơn? Nó tự mình biết, đúng không? Do vậy là xem lại trong mình, cái người mang lại cho mình cái cảm giác hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà cái đó không phải là lỗi, không phải lỗi của người ta, cũng chẳng phải lỗi của mình. Mà mình phải xem á, ngoài cái cảm giác hạnh phúc đó, mình có tình thương thật sự đối với người ta hay không? Mình có sự quan tâm đối với người ta hay không? Và cái tình thương đó nó có phụ thuộc vào những thứ khác hay không? Thế nên giận thì giận mà thương thì thương đó. Giận thì vẫn giận, bởi vì cái thái độ đó mình không chấp nhận, mình vẫn giận, nhưng mình vẫn thương. Cái đó là tình yêu vô điều kiện. Nhớ. Do vậy con đừng sợ khi mà mình có cái cảm giác yêu mang lại. Nhớ. Con đừng từ chối đó. Việc gì mình phải từ chối đó. Cái đó hạnh phúc mình không từ chối, nhưng mà mình làm sao ấy mà để cái hạnh phúc ấy nó không ảnh hưởng tới hạnh phúc lâu dài. Mình không đặt tất cả trứng vào một giỏ, mình không đặt tất cả cái tình yêu của mình chỉ vào mỗi cảm giác. Là cảm tình yêu của mình nó phải cao thượng hơn một chút, nó phải bền vững hơn một chút. Và làm sao mình phải, cái điều quan trọng, làm sao mình phải làm cho người yêu mình cũng yêu mình như thế. Thấy không? Cái đó là cái cách của bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình. Còn nếu mà một ngày nào đó mình không mang lại cho người ta cái cảm giác đó là mình bị ra rìa ngay, đúng không? Thế nên cái bí quyết là làm sao mình cũng phải làm cho người yêu mình một cách vô điều kiện như mình yêu người ta. đúng không?
Con thấy là cái đồng người đang là không biết đây là thì làm sao người ta có thể yêu được theo cái tình yêu vô điều kiện,
bởi vì mình không yêu người ta vô điều kiện, bởi vì mình không yêu người ta vô điều kiện chắc chắn người ta không yêu lại mình vô điều kiện được. Ừ? Chắc chắn như thế. Ừ. Thế nên có những người đàn ông người ta đi ngoại tình nhưng mà người ta vẫn về với vợ người ta. Hả? Người ta vẫn về với vợ người ta. Tất nhiên cũng có trường hợp là bởi vì con cái, cũng có trường hợp bởi vì sợ tai tiếng hoặc là vì pháp lý, nhưng mà cũng có trường hợp thật sự là bởi vì người ta thương vợ người ta. Dù người ta có những người khác, người ta cuốn hút người ta đến đam mê quên tất cả chăng nữa, nhưng mà cuối cùng cái tình thương đó vẫn kéo về với vợ người ta, đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì người vợ người ta có cái tình thương vô điều kiện đối với người ta nên người ta mới quay lại. Chứ còn lúc đó người vợ mà sân si, chỉ muốn đuổi chồng đi, chỉ muốn ghen tuông, không bao giờ chấp nhận, chắc chắn người ta không bao giờ quay lại, phải không? Chính cái tình thương đó kéo người ta quay lại, chính cái tình nghĩa đó kéo người ta lại. Do vậy mình muốn giữ. Thế nên là có một câu ấy, đấy, người đàn bà thông minh ấy, là người biết giữ đàn ông bằng, biết buộc đàn ông bằng một cái sợi dây đủ dài, thấy không? Và cái tình thương là cái sợi dây dài lắm, rất là dài, không người đàn ông nào thoát khỏi cái sợi dây đó đâu. Và nếu mình thấy rằng sự quan trọng của việc biết mình ấy, thì tất cả sự chú ý của mình dồn vào cái việc đó. Và nếu mà sự chú ý dồn vào bên trong, nó sẽ không hướng ra bên ngoài nhiều, đúng không? Luôn luôn không quên mình, luôn luôn quay tâm vào bên trong mình, tự khắc bên ngoài nó sẽ mất dần cái tầm quan trọng đối với mình. Mình vẫn cần biết, nhưng mà cái sự tác động của bên ngoài vào mình nó giảm thiểu đi. Càng bớt tác động bao nhiêu thì mình càng bớt bị lệ thuộc ở bên ngoài, và mình càng bớt đau khổ. Ví dụ như thế này nhé, thầy đang nói chuyện với mọi người, thầy phải biết chứ, thầy vẫn biết người này thế này, người kia thế kia, thầy vẫn nghe câu hỏi, thầy vẫn biết cái cách mình nói với mình nó như thế nào, nó có tác động đến người ta ra sao. Trong tất cả những cái biết bên ngoài đó, thầy vẫn biết bên trong. Thầy biết tâm thầy bây giờ đang xáo động hay đang bình an. Thầy biết cái ý định trước khi nói như thế nào. Thầy biết cái lời này có đáng nói hay không, có nên nói hay không. Tất cả những cái đó là biết bên trong. Và biết bên trong rất nhiều, biết bên ngoài không cần nhiều. Đúng không? Khi mình biết bên trong mình, tự khắc mình biết bên ngoài, biết bên ngoài còn rõ hơn ngày xưa. Khi mình biết tâm mình biết tâm người khác rất dễ. Có hiểu không? Đúng. Đúng. Bởi vì sao? Bởi vì họ quên mình. Họ quên mình nên khi mà họ hướng bên ngoài là họ mất toàn bộ mình ra bên ngoài. Do vậy cái điều rất quan trọng là gì? Mình tập quay lại chính mình, tập không quên mình, đúng không? Và trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng không quên mình. Rất đơn giản thôi. Bây giờ ấy, làm thế nào các con biết mình? Nhắm mắt lại một chút đi. À, tất cả mọi người ngồi nhé, nhắm mắt lại một chút. Nhắm mắt lại một chút, thư giãn một chút. Bây giờ tự hỏi mình làm thế nào để mình biết mình đang ngồi đây. Nhắm mắt lại em. Thế nếu con không chú tâm vào hơi thở, con có biết không? Không biết. Bây giờ thế này nhé, phải biết nó rất mờ nhạt. Đúng. Tất cả mọi người đều thấy thế đúng không? Mình ngồi đây, mình nhắm mắt lại, mình biết mình đang ngồi, nhưng cái biết nó rất mờ nhạt, đúng không? Mình đâu cần phải biết sâu sắc. Mình biết mờ nhạt thế thì đã, nhưng mà biết liên tục là đủ. Có hiểu không? Cái vấn đề ở đây là phải biết mình liên tục, chứ không phải biết mình một cách chú ý sâu sắc vào một cái gì cả. Khi con biết mình một cách liên tục, tự động nó trở thành sâu sắc. Có hiểu không? Cái điều đó rất quan trọng. Và một cái điều khác ấy là này, mình có thể biết mình qua hơi thở càng tốt. biết mình qua hơi thở chứ không phải chú tâm hơi thở, không phải cố tìm hơi thở nhé, mà chỉ mình biết cảm giác, à biết cảm giác mình đang thở, biết mình chưa chết bởi mình còn đang thở, đúng không? Biết cái đó liên tục, biết mờ nhạt thôi, không cần phải biết rõ, luôn luôn mờ nhạt rằng à có biết mình đang đây, biết cái đó liên tục là đủ. Tất nhiên ấy, nó cũng rất là khó, thế nên ấy những cái gì thầy giảng ở đây ấy, nó chưa đủ để bọn con thực hành được đâu. Sẽ cần có những khóa thiền, thầy bao giờ cũng sẽ dạy những khóa thiền và thầy hướng dẫn từng ly từng tí, đi sâu đi sát từng người một, hướng dẫn cách làm như thế nào để biết mình, cách làm như thế nào để không quên mình, quên liên tục. Từ những cái đó các con mới dần dần mới biết được mình liên tục, nhớ. Còn cái thế này chỉ là cái lý thuyết thôi, chỉ là cưỡi máy bay phản lực xem hoa thôi, hiểu không? Ai hỏi gì nữa không? Đa phần tất cả mọi người không biết mình. Đa phần tất cả mọi người nếu không tu tập là đều không biết mình cả. Do vậy chỉ những người tu tập mới là những người biết mình. Còn dù họ có hành động vì bất cứ một cái lý tưởng nào đó, vì bất cứ một cái gì đó, cái điều đó không nói lên cái điều gì cả, không nói lên là họ có biết mình hay không. Bây giờ nếu mình biết mình, ai biết điều đó? Chính mình biết thôi, đúng không? Chính mình biết là mình có biết mình hay không thôi, người khác không thể nào nói được. Do vậy là mình là người phải tự thường xuyên kiểm tra xem mình có biết mình hay không, nhớ không? Tự kiểm tra đấy. Và cái kiểm tra dễ nhất là quay về có biết mình đang thở hay không, biết mình thường xuyên. Cái đó rất là khó, thế nên là phải có phương pháp, phải có cái sự hướng dẫn từng chút một. Nhưng mà thế này này, một điều mình có thể làm được ấy là luôn luôn quay lại biết mình nhé. Cái đó làm cho mình cũng giảm thiểu được rất nhiều cái stress trong cuộc sống. Và nếu mà mình có sự hứng thú trong đó, mình sẽ biết mình sâu sắc hơn, mình sẽ tìm ra cái phương pháp thích hợp, hoặc là mình sẽ tìm học những người thầy để mình biết mình sâu sắc hơn. Đấy chưa? Bây giờ thầy muốn mọi người về làm cái việc này như này, luôn luôn quay lại hỏi bản thân mình, 5-10 phút quay lại hỏi xem mình có biết mình hay không, và mình biết mình qua cái gì. Biết mình qua cảm giác, biết mình qua cảm xúc, biết mình ra qua dáng ngồi, biết mình qua sự xúc chạm. Quay về cái đó cho thầy nhé. Quay về càng thường xuyên càng tốt. Quay về bao nhiêu mình sẽ thay đổi bấy nhiêu, sự giải thoát sẽ đến bấy nhiêu, đúng không? Làm đi, thầy không bao giờ thuyết phục người ta làm, thầy không bao giờ thuyết phục người ta tin mình. Tự làm đi, tự thuyết phục chính mình. Ok, hả? Còn hỏi, con hỏi gì nữa không? Ừ, con hỏi đi.
Đó không? Nếu như thế thì tình yêu thì là rất nhiều khu vực khác nhau, rất nhiều các
nhưng
mà cảm xúc và tình yêu
con
người là ở cái độ trung bình,
tính
tâm. Vậy thì tình yêu có giải phúc không? Vậy các bạn trả lời đấy, chẳng như tình yêu là hạnh phúc, có mâu thuẫn nhau không ạ?
Không mâu thuẫn.
Và nếu như tình yêu hạnh phúc thì tại sao là tại sao trong các giới ạ, mọi người lại không chọn
tình yêu? Bởi vì đúng, tình yêu nó cũng là hạnh phúc. Nếu mà thầy nói tình yêu không phải là hạnh phúc mà thầy bị bao nhiêu người phản đối ngay. Tình yêu cũng là hạnh phúc, sự hưởng thụ vật chất cũng có hạnh phúc. Đức Phật bảo là trên đời có rất nhiều loại hạnh phúc chứ không phải một loại. Tình yêu cũng có hạnh phúc trong đó, chính vì thế chúng ta mới đi tìm. Nếu không có làm sao chúng ta đi tìm? tiền bạc, sự hưởng thụ, những cái vật chất nó có hạnh phúc ở trong đó. Chính vì thế chúng ta mới lao đi tìm. Nhưng mà cái loại hạnh phúc đó nó không bền vững, nó rất là ngắn ngủi, rất là nhất thời, và thường nó kèm theo rất nhiều loại đau khổ nữa. Để đạt được cái đó, để giữ cái đó, và có một loại hạnh phúc khác nó cao hơn cái hạnh phúc đó, không phụ thuộc vào những thứ đó. Cái hạnh phúc như thầy nói đó, nó không phụ thuộc vào cảm giác đó. Cái hạnh phúc lớn hơn rất nhiều. Bình an cũng là một loại cảm giác. Nếu mà nghĩ bình an là hạnh phúc, tức là mình vẫn phụ thuộc vào cảm giác. Có hiểu không? Một cái gì đó vượt ra tất cả những thứ đó, nó mới là cái hạnh phúc vĩnh hằng, nó mới là cái hạnh phúc thực sự của cuộc sống, và đó mới là cái ý nghĩa của cuộc sống. Thấy hiểu không? Tất nhiên ấy, không dễ gì mình đạt được cái đó, không? Nhưng mà mình vẫn có thể đạt được. Trong cái cuộc sống này, mình vẫn có thể hưởng thụ cả hai loại hạnh phúc đó. Mình vẫn có một tình yêu tốt đẹp, mình vẫn có một cái gia đình hạnh phúc, và mình vẫn có một cái sự giải thoát nào đó, mình vẫn có những cái trạng thái tâm thiện. Đó là điều mình có thể làm được. Thầy không yêu cầu và thầy cũng không hy vọng là tất cả mọi người đều đạt được cái hạnh phúc cao thượng kia, hoàn toàn không phụ thuộc vào cái hạnh phúc của thế gian, của cảm giác. Nhưng mà một điều có thể làm được ấy là mình vẫn có thưởng thức cái hạnh phúc của cảm giác, vẫn nhận được cái hạnh phúc của thế gian, và trong đó mình vẫn tiến dần đến cái hạnh phúc cao thượng hơn. Nó phi thế gian, nó không phụ thuộc vào cảm giác. Có hiểu không? Tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó, nhiều hay ít do mình. Ok, được không? Có chứ, có. Chính vì thế thầy mới đến đây thầy dạy. Cũng nói thế thì cũng không đúng. Thế nhưng mà không thể nào dùng từ ngữ để nói được. Nhưng mà cái hạnh phúc đó bọn con vẫn có thể đạt được ngay trong cuộc sống này, đúng không? Không nhất thiết là phải cạo đầu đắp y như là thầy, đúng không? Chính vì thế thầy mới dạy. Và rất nhiều học trò của thầy đã đạt được cái điều đó, họ cũng đạt được cái hạnh phúc đó, tất nhiên ở tầng mức thấp hơn, đúng không? Và càng tu thì càng tu tập ở trong cuộc sống, càng thực hành trong cuộc sống thì cái tầm mức đó càng ngày cao lên, con người mình càng thanh thoát hơn, càng giải thoát hơn, càng trí tuệ và từ bi hơn ngay trong cuộc sống. Điều đó rất hiện thực. Dưới thời Đức Phật ấy, những người cư sĩ như thế này, như bọn con này, mà đắc thánh quả còn nhiều hơn số lượng chư tăng, nhiều hơn số lượng các vị sư. Do vậy là chúng ta làm chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nếu chúng ta muốn. Hả? Bất cứ điều gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ đạt được, với một điều kiện cái muốn ấy đủ mạnh. Hiểu không? Cứ đủ mạnh hay không? Hay không? Sau khi ra khỏi đây cái muốn nó hết đi rồi.
Nếu mà một người, tức là hai người yêu nhau và một người vì hạnh phúc để giải thoát, như vậy cái tình yêu của bạn nó ý nghĩa là
cái đó phụ thuộc vào cái cá nhân của con người đó. Ví dụ mình tìm một cái hạnh phúc không phụ thuộc vào cảm giác thì mình đâu có cần cái người mà gây cho mình cái cảm giác đó, đúng không? Mình không còn phụ thuộc vào điều đó. Thế còn nếu mà mình vẫn tìm cái hạnh phúc mà phụ thuộc vào cảm giác, đương nhiên mình phải cần cái con người đó. Và cái con người đó nếu mà họ vẫn tìm cái cảm giác, đương nhiên họ phải tìm mình, phụ thuộc vào mình, đúng không? Cái đó rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản. Nếu mà mình chưa thấy được cái hạnh phúc cao hơn cái hạnh phúc mà phụ thuộc vào cảm giác này, mình vẫn phải phụ thuộc vào nó, mình vẫn phải tìm nó. Con người ta luôn luôn phải nắm giữ một cái loại hạnh phúc nào đó, nếu không cuộc đời rất vô nghĩa, họ không bao giờ sống nổi nếu mà không có loại hạnh phúc nào đó. Do vậy muốn nắm được cái loại hạnh phúc cao hơn ấy, hả, muốn có hạnh phúc cao hơn, không phải là đương nhiên mình bỏ tuột ngay cái hạnh phúc này đâu. Mình vẫn có cái hạnh phúc này và mình bắt đầu tìm kiếm cái hạnh phúc kia. Nếu hạnh phúc kiểu nhiều hơn, tự khắc mình buông bỏ cái hạnh phúc dưới này đi, đúng không? cái cao hơn mà mình có, bao giờ mình tự động mình bỏ cái thấp hơn, chứ ai dạy gì mình giữ cái thấp hơn, phải không? Con hỏi câu hỏi đó bởi vì con hiểu về thiền hoàn toàn khác với thầy hiểu về thiền. Tất cả mọi người hiểu về thiền ấy là ngồi như thế này, xong rồi nhắm mắt vào, xong rồi làm một việc gì đó, đúng không? Còn thầy hiểu về thiền khác. Ngay bây giờ đang là thiền đây này. Khi con biết mình đó là thiền, có hiểu không? Khi con biết mình đó là thiền, dù con đang đi xe máy, dù con đang nói chuyện, nhưng nếu con biết mình đó là thiền, nhớ. Còn khi người ta ngồi như này là người ta biết mình sâu sắc hơn, và cái thiền nó sâu sắc hơn. Nó cũng là biết mình thôi, nhưng mà khi người ta ngồi tĩnh thì cái biết mình nó sâu sắc hơn, nó chỉ khác nhau chỗ đó, đúng không? Có những lúc mình cũng phải ngồi như thế này, nhưng có những lúc mình vẫn phải đi xe máy. Một cái gì mà mình làm đạt được kết quả thật sự là phải làm 24/24, đúng không? 24/24. Và cái việc đó không rời cuộc sống mình. Tu là toàn bộ cuộc sống, thiền là toàn bộ cuộc sống, không bao giờ tách rời, phải không? Ok. Thôi, hôm nay tạm thời đến đó thôi.